Chương 2: Thân thế và sự nghiệp. Phần 1: Đôi nét về dòng họ Chu ở Thanh Liệt. Cho đến nay, ở xã Thanh Liệt và ở làng Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, vẫn còn các hộ gia đình họ Chu đang sinh sống. Dòng họ Chu ở thôn Văn, xã Thanh Liệt hiện còn rất ít người, hệ phả không lập được từ Chu Văn Ngan về sau. Tấm bia đặt tại đền thờ Chu Văn Ngan ở Thanh Liệt được soạn vào năm Ất Dậu Cảnh Hưng, năm thứ 26, 1765, cho biết cháu bốn đời của Chu Văn Ngan là Chu Đình Bảo, Đỗ Đồng tiến sĩ khoa Giáp Thình, năm Hồng Đức thứ 15, 1484. Tấm bia Văn Hội Xã dựng vào năm Tự Đức thứ 18, 1865 ở đền Thanh Liệt còn ghi Chu Tam Tỉnh là con trai Chu Phu Tử, Đồ Khoan Ngự Thí năm Tân Hợi 1431, làm quan tới chức trực học sĩ Hàn Lâm Viện, Tả Hình Viện Đại Phu. Chưa rõ Chu Tam Tỉnh có phải là hậu duệ và liên quan huyết thống thế nào với Chu Văn An. Chú thích thêm, sách Các nhà khoa bản Việt Nam 1975-1919 do Ngô Đức Thọ chủ biên Nhà xuất bản Văn học Hà Nội đã cho biết, Chu Tam Tỉnh, tự Tỉnh Chi, người huyện Thanh Đàm, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đỗ Khoa Hoành từ năm Tân Hợi, niên hiệu Thuận Thiên năm thứ tư, 1431, đời Lê Thái Tổ, ông làm quan tới chức Hàn Lâm Viện trực học sĩ. Tác phẩm hiện còn hai bài thơ chép trong Toàn Việt Thi Lục. Chu Đình Bảo sinh năm 1452, chưa xác định năm mất, người xã Quan Liệt, huyện Thanh Đàm, nay thuộc xã Thình Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cháu bốn đời của Chu Văn An. Năm 33 tuổi, ông Đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Giáp Thình, niên hiệu Hồng Đức năm thứ 15, 1484, đời Lê Thánh Tông. Ông từng được cử đi sứ sang nhà Minh. Bên cạnh đó, dòng họ Chu ở Thanh Liệt hiện đang còn một tồn nghi trong lịch sử mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Đó là chưa rõ vì lý do gì và vào thời kỳ nào những người mang họ Chu ở Thanh Liệt lại phải đổi sang họ Nguyễn. Trong tác phẩm Tang Thương Ngẫu Lục, tác giả Nguyễn Án sinh năm 1770, mất năm 1815, đã chép truyện Chu Văn Trinh, trong đó kể lại rằng trong đời Cảnh Hưng 1740-1786, ông Bùi Huy Bích chấp chính do hỏi dòng dõi Chu An còn được 16 người thấy đã đổi sang họ Nguyễn. Ông bắt trở lại họ cũ và chọn một đứa trẻ dạy cho học, muốn sẽ tiến dần lên triều đình, nhưng chợt gặp biến, việc ấy không làm được. Nếu sự kiện trên được chép trong Tang Thương Ngẫu Lục là đúng sự thật, thì gia thế họ Chu ở Thanh Liệt đã có sự đứt quãn. Nếu căn cứ vào sự kiện Chu Đình Bảo, cháu bốn đời của Chu Văn An thi đỗ tiến sĩ khoa Giáp Thình, ra làm quan đời Lê Thánh Tông, từng được cử đi sứ sang Trung Quốc mà không có tì vết gì, thì việc dòng họ Chu ở Thanh Liệt phải đổi sang họ Nguyễn chỉ có thể xảy ra trong khoảng thế kỷ 16-17, cho tới khi Bùi Huy Bích cho tìm để khôi phục lại. Cũng từ tồn nghi này, có thể lý giải tại sao dòng họ Chu xuất hiện từ thế kỷ 13 ở đất Quan Liệt mà đến nay chỉ còn rất ít hộ. Chắc hẳn ngoài chuyện phải đổi họ, thì nhiều người thuộc dòng họ Chu ở đây đã phải bỏ làng quan, tìm đến những vùng quê khác làm ăn. Khi đến vùng quê mới có thể đổi họ để nhập tịch hoặc mang họ ghép như Chu Nguyễn, Nguyễn Chu, Đặng Chu, v.v. Điều này cũng gợi mở cho hướng tìm hiểu những nhà khoa bản mang họ Chu hoặc họ ghép có chữ Chu ở các địa phương khác đỗ đạt từ thế kỷ 16 trở đi có liên quan gì đến họ Chu ở Thanh Liệt hay không. Việc giải mã tồn nghi trên là cần thiết, nhưng từ tên tuổi của những nhà khoa bản họ Chu ở Thanh Liệt như Chu Đình Bảo, Chu Tam Tỉnh và sự thành danh của nhiều người thuộc các thế hệ hậu duệ họ Chu ở làng này cũng có thể khẳng định được họ Chu ở Thanh Liệt từ Chu Văn An về sau là một dòng họ có truyền thống học thuật và trước tác. Phần 2: Thân thế của Chu Văn An. Danh nho Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, tước Văn Trinh, Thụy Khang Tiết. Chú thích thêm, bản thần phả làng quan đã chép, vua ban tên Thụy là Văn Trinh Công, hiệu Khang Tiết là có sự nhầm lẫn. Tước Công là một tước đứng đầu trong các tước như Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Khi Chu Văn An qua đời, vua Trần truy tặng tước Văn Trinh Công và đặt tên Thụy là Khang Tiết. Ông quê làng Quan Liệt sau đổi là Thanh Liệt, huyện Long Đàm, đến thời Thuộc Minh đầu thế kỷ 15 đổi là Thanh Đàm, thời Lê Trung Hưng đổi là Thanh Trì, nay thuộc thành phố Hà Nội, đã được khá nhiều sử sách phẩm bình luận định và có không ít huyền thoại, huyền tích còn lưu truyền về ông. Nếu tập hợp tất cả các tư liệu qua thư tịch và văn khắc Hán Nôm cùng những truyền thuyết về Chu Văn An sẽ có được một bộ sưu tập khá dày dặn. Nhưng nếu phải làm một niên biểu về Chu Văn An hẳn sẽ rất sơ sài vì các nguồn tư liệu ghi chép về thân thế và sự nghiệp của ông còn rất ít. Giáo sư Trần Quốc Vượng là một trong những người đã có nhiều tâm huyết tìm tòi về Thăng Long, Hà Nội. Khi viết về Chu Văn An và làng Thanh Liệt, ông đã cho rằng giới bác học, quảng vấn còn rất nhiều điều chưa rõ về Chu Văn An. Trước hết về tính danh, từ Chu An đến Chu Văn An, hầu hết các sách từ triều Nguyễn trở về trước đều chép là Chu An. Có thể kể đến một số bộ sử lớn và các tài liệu viết là Chu An, như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê soạn xong năm 1479, vốn cơ bản dựa vào bộ Đại Việt Sử Ký Tục Biên của Phan Chu Tiên soạn xong năm 1435. Sách Nam Ông Mộng Lục của Hồ Nguyên Trừng soạn xong năm 1438 có bài Văn Trinh Ngạnh Trực ca ngợi khí tiết của Chu An. Bài Văn Bia ở Đình Huỳnh Cung do tiến sĩ Nguyễn Công Thể soạn năm 1717. Sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn viết xong năm 1777. Sách Hoàng Việt Thi Tuyển của Tham Tụng Bùi Huy Bích soạn xong năm 1788. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú hoàn thành năm 1821. Sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu của Dương Quảng Hàm xuất bản năm 1943, v.v. Chưa rõ vì lý do gì mà từ sau năm 1954 trở lại đây, hầu hết các sách đều viết là Chu Văn An. Thế rồi dần quen, ít người bàn đến chuyện này nữa. Cho đến nay, Chu Văn An đã là tên gọi của đường phố ở nhiều địa phương và dường như ở địa phương nào cũng có trường học thuộc nhiều bậc học khác nhau mang tên Chu Văn An. Tượng đài Chu Văn An cũng được dựng ở nhiều nơi trong cả nước. Chính vì hiện trạng này cho nên cũng không cần thiết đặt lại vấn đề có phải trả lại tên cho ông nữa hay không. Về cha mẹ Chu Văn An và ngày tháng năm sinh của ông cũng còn một số tài liệu chép chưa thống nhất. Những thông tin được các tài liệu ghi chép như cha là Chu Thiện, người phương Bắc, mẹ là Lê Thị Chim, người Trang Quan Liệt, sinh ra Chu Văn An vào ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thìn, niên hiệu Trùng Hưng năm thứ 8, 1292, cơ bản vẫn dựa vào thần tích do vị tiên chỉ của xã Thanh Liệt là Phụng Nghị Đại Phu Vũ Văn Đức sao chép lại từ đền Hùng Phú Thọ vào năm 1934. Điều cần nhận rõ là những bản thần tích về Chu Văn An đều được soạn sau khi Chu Văn An qua đời đã mấy trăm năm. Truyền thống của người Việt xưa thường chú trọng đến ngày mất để cúng dỗ, chứ ít chú ý đến ngày sinh. Hầu hết các nhân vật lịch sử đều không được chính sử chép về ngày tháng năm sinh. Người ta thường biết đến năm sinh của mỗi nhân vật khi thấy sách chép về những sự kiện năm đổ đạt, năm làm quan hoặc năm mất khi người ấy bao nhiêu tuổi. Còn ngày sinh và tháng sinh thì rất ít trường hợp ghi tường tận. Chính vì thế mà về ngày tháng năm sinh của Chu Văn An, các tài liệu lưu truyền không thống nhất. Đó là chuyện không chỉ riêng với Chu Văn An mà còn khá phổ biến đối với các nhân vật lịch sử thời phong kiến, được thờ làm phúc thần hoặc làm thành hoàng của các làng. Bởi lẽ thần tích của các làng do các quan quản giám bách thần ở các triều đại sao soạn. Ngày sinh hoặc ngày hóa của các thần phần nhiều do các quan này đặt ra để thiên hóa theo sự lệ của các làng. Khá phổ biến là sinh ngày nào đó ở tiết xuân, mất ngày nào đó ở tiết thu để có cớ cho làng đó vào đám theo quy luật xuân thu nhị kỳ. Trong lịch sử dân tộc có lẽ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là nhân vật được nhiều nơi lập đền, đình, miếu, điện, thờ nhất. Nhưng thần tích mà các quan quản giám bách thần soạn cho mọi nơi mọi khác. Cho đến nay, năm sinh của Trần Hưng Đạo cũng chưa thống nhất cao. Khá nhiều sách viết Trần Quốc Tuấn sinh năm 1232, nhưng cũng có những tài liệu chép ông sinh vào các năm 1228, 1229, 1230, 1231. Ở các xã Thanh Liệt và Tam Hiệp hiện còn hai văn bản đều là bản sao, Ngọc Phả về Chu Văn An. Bản sao vào năm Nhâm Tuất, Khải Định năm thứ 8 1922 chép là Chu Văn An sinh ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Tuất. Bản sao tại đền Hùng Phú Thọ thì lại chép ông sinh ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thìn 1292. Mặt khác, nếu tin theo thần tích thì hầu hết các vị thần từ thời Hùng Vương, có khi cả các vị thiên thần, nhiên thần được thờ ở các làng xã của Việt Nam cũng đều có họ tên, quê quán, cha mẹ, có ngày tháng năm sinh, thậm chí còn có cả giờ sinh nữa. Còn việc ngày sinh của Chu Văn An theo thần tích ở Thanh Liệt và ở Phượng Hoàng, Chí Linh có khác nhau cũng là điều không nên quá trăn trở vì đều là sự thiên hóa và khó có thể nói ông sinh ngày nào thì có sức thuyết phục hơn vì những nguyên nhân như trên đã trình bày. Về năm sinh của Chu Văn An, nhiều tài liệu thống nhất là ông sinh năm 1292, nhưng cũng có một số tài liệu chép ông sinh vào các năm 1288, 1289, 1290, 1291. Xưa và nay đã có nhiều sách luận bàn về con người và sự nghiệp của Chu Văn An, nhưng xét cho cùng thì mọi sự luận định về danh nho Chu Văn An vẫn cơ bản dựa vào những gì sử gia Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Lê đã viết trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngày 26 tháng 11 năm Canh Tuất, Thiệu Khánh năm thứ nhất 1370, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp Chu Quang mất, được truy tặng tước Văn Trinh Công, ban cho Tổng Tự ở Văn Miếu. An, người thanh đàm, tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa, thường có kẻ đổ đại khoa vào chính phủ như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát, đã làm hành khiển mà vẫn giữ lễ học trò. Khi đến thăm hỏi thầy thì lại ở dưới giường, được nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thì lấy làm mừng lắm. Kẻ nào xấu thì ông nghiêm khắc trách mắng, thậm chí la thét không cho vào. Ông là người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt, đáng sợ đến như vậy đấy. Minh Tông mời ông làm Quốc Tử Giám Tư Nghiệp dạy Thái Tử học. Dụ Tông ham chơi bời, lười chính sự, quyền thần nhiều kẻ làm trái phép nước. An khuyên can, Dụ Tông không nghe, bèn dân sớ xin chém 7 tên định thần, đều là những kẻ quyền thế được vua yêu. Người bấy giờ gọi là Thất Trạm Sớ. Sớ dâng lên nhưng không được trả lời, ông liền treo mũ về quê. Ông Thích Núi Chí Linh bèn ở đấy, khi nào có triều hội lớn thì đến kinh sư. Dụ Tông đem chính sự trao cho ông, nhưng ông chối từ không nhận. Hiển Từ Thái Hoàng Thái Hậu bảo, ông ta là người không thể bắt làm tôi được, ta sai bảo thế nào được ông ta? Vừa sai nội thần đem quần áo ban cho ông lại tạ xong liền đem cho người khác hết. Thiên hạ đều cho là bậc cao thượng. Đến khi Dụ Tông băng, quốc thống suýt mất, nghe tin các quan đến lập vua, ông mừng lắm, chống gậy đến xin bái yết, xong lại xin trở về quê từ chối không nhận chức gì. Vua sai quan đến tế, ban tặng tên Thụy, ít lâu sau có lệnh cho Tổng Tự ở Văn Miếu. Sứ thần Ngô Sĩ Liên nói, người hiền được dùng ở đời, thường lo là người làm vua không thi hành những điều sở học của mình. Người làm vua sử dụng người hiền, thường lo người hiền không theo ý muốn của mình. Cho nên, vua sáng tôi hiền gặp nhau, từ xưa vẫn là rất khó. Những nhà nho nước Việt ta được dùng ở đời không phải là không nhiều, nhưng kẻ thì chỉ nghĩ đến công danh, kẻ thì chuyên lo về phú quý, kẻ lại a du với đời, kẻ chỉ cốt ăn lộc giữ thân. Chưa có ai chịu để tâm đến đạo đức, suy nghĩ đến việc giúp vua nêu đức tốt cho dân được nhờ ơn. Như Tô Hiến Thành đời Lý, Chu Văn Trinh đời Trần, có lẽ gần được như thế. Nhưng Tô Hiến Thành gặp được vua sáng suốt cho nên công danh sự nghiệp được thấy ngay đương thời. Văn Trinh không gặp vua anh minh nên chính học của ông đời sau mới thấy được. Hãy lấy Văn Trinh mà nói, thờ vua tất thẳng thắn can ngăn, xuất xử thì theo nghĩa lý, đào tạo nhân tài thì công khanh đều ở cửa ông mà ra, tiết tháo cao thượng thì thiên tử cũng không bắt làm tôi được. Huống chi tư thế đường hoàng mà đạo làm thầy được nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà bọn nịnh hót phải sợ. Ngàn năm về sau, nghe phong độ của ông, há không có kẻ điêu ngoa thành liêm chính, người yếu hèn biết tự lập hay sao? Nếu không tìm hiểu nguyên cớ, thì ai biết thụy hiệu của ông xứng đáng với con người của ông? Ông thực đáng là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta mà thờ vào Văn Miếu. Những người khác như Trần Nguyên Đáng là bậc hiện tại trong các khanh sĩ cùng họ nhà vua, tuy mang khí phách trung phẫn, nhưng bó tay bỏ mặt vận nước không biết làm sao, lánh quyền tướng quốc để mong bảo toàn gia thuộc sau khi nước đổ. Trương Hán Siêu là ông quan văn học vượt hẳn mọi người, tuy cứng cỏi chính trực, nhưng lại chơi với kẻ không đáng chơi, gả con gái cho người không đáng gả. Họ so với Văn Trinh có gì đáng kể, huống hồ những kẻ còn kém hai ông này. Chú thích thêm, Phạm Sư Mạnh, tự Nghĩa Phu, hiệu Úy Trai, người làng Hiệp Thạnh, huyện Hiệp Sơn, phủ Kinh Môn, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Nguyên họ tên là Phạm Độ, sau khi thi đỗ được vua Trần Minh Tông đổi thành Phạm Sư Mạnh, là học trò giỏi của Chu Văn An. Ông đậu thái học sinh cuối thời vua Trần Minh Tông, sinh năm 1314, mất năm 1329, làm quan đến chức nhập nội hành khiển, tri khu mật viện sự. Lê Quát, tự Bá Quát, còn gọi là Lê Bá Quát, hiệu Mai Phong, biệt hiệu Lương Giang, người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, trấn Thanh Hoa. Ông là học trò giỏi của Chu Văn An, đầu tiến sĩ làm quan dưới triều Trần Minh Tông giai đoạn 1314 đến 1329 và Trần Dụ Tông từ năm 1341 đến 1369. Thăng trải qua các chức Tả Tư Lan Kim Hàn Lâm Viện Phụng Chỉ, Thượng Thư Hữu Bộc Xà, Thượng Thư Hữu Bật Nội Hành Khiển. Ông nổi tiếng cuối đời Trần cả về tài thơ văn lẫn tính tình phóng khoáng, phong thái thư nhàn. Tô Hiến Thành, hiệu Phi Diên, người làng Hà Mổ, huyện Ô Diên, nay là thôn Hà Mổ, xã Hồng Thái, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ông là người khẳng khái, trung thực và liêm khiết, làm quan đến thái phó rồi thái úy đời vua Lý Anh Tông, sinh năm 1138, mất năm 1175. Ông đã có nhiều công to trong những lần chống giặc Ai Lao và Chiêm Thành vào quấy phá. Trong một nhân vật chí của sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Phan Huy Chú đã xếp Tô Hiến Thành là một trong bốn người phò tá có công lao tài đức ở đời Lý. Trần Nguyên Đáng, sinh năm 1325, mất năm 1390, hiệu Băng Hồ, là cháu bốn đời của Trần Quang Khải và là ông ngoại của Nguyễn Trãi. Dưới triều Trần Dụ Tông, sinh năm 1341, mất năm 1369, ông làm quan đại phu ở Ngự Sử Đài, sau xin từ chức. Năm 1370, ông có công đánh dẹp Dương Nhật Lễ, lập Trần Phủ lên ngôi vua, tức Trần Nghệ Tông. Giai đoạn 1370 đến 1372, được phong chức tư đồ. Thời vua Duệ Tông từ năm 1373 đến 1377, ông được ban tước Chương Túc Quốc Thượng Hầu. Lúc ấy nhà Trần đã suy. Mùa thu năm 1385, ông xin về trí sĩ ở Công Sơn và sống cuộc đời nhàn dật đến lúc mất. Trương Hán Siêu, mất năm 1354, tự Thăng Phủ, người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, phủ Trường Yên, nay thuộc xã Phúc Am, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thời Trần Anh Tông từ 1293 đến 1314, ông được bổ chức Hàn Lâm Học Sĩ, sau thăng chức Hành Khiển. Đời Trần Dụ Tông từ 1341 đến 1369, ông làm đến tham tri chính sự, khi mất được truy phong chức Thái Bảo. Trương Hán Siêu là một tác gia nổi tiếng thời Trần. Trước khi viết về những dòng trên đây về sự kiện Chu Văn An mất và luận về ông, sử thần Ngô Sĩ Liên đã nhắc tới vị nhà giáo dạy vua có đạo cao đức cả này khi luận về sự kiện vua Trần Dụ Tông băng hà vào năm 1369. Dụ Tông bị ngã xuống nước mà mắc bệnh, chẳng lẽ lại không biết là mình sẽ không có con hay sao? Nhật Lễ là đứa con nhà trò hát, chẳng biết nó không phải con của Dục hay sao? Huống chi các con của Minh Tông đều có tài nghệ cả. Nếu nghĩ tới xã Tắc làm trộm, thì chọn người nào có tài đức lập làm thái tử để yên lòng mong đợi của thiên hạ, như vậy nước sẽ được vững bền. Đã không biết làm như thế, đến khi ốm nặng lại không bàn với Thái Hoàng tính kế vị xã Tắc, lại xuống chiếu gọi Nhật Lễ vào đại thống để cho mình bị tuyệt tự, mà sau khi chết còn vạ lây đến Thái Hoàng và Thái Tể. Nếu không có Nghệ Tông và các vị tông thất khác, thì quốc gia đã không còn là của họ Trần nữa rồi. Vua biết tôn trọng thầy dạy, nhưng lại không bàn việc nước với thầy. Vì thế bậc hiền năng không nên chỉ dùng để làm vì. Chu An đi rồi, không còn ai bảo ban vua đạo hay lẽ phải nữa. Đó thực là không tin bậc nhân hiền, thì nước trống rỗng như không có người vậy. Chú thích. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhật Lễ là con người làm trò tên Dương Khương. Mẹ Nhật Lễ khi đóng trò có tên hiệu là Vương Mẫu. Trò có tích là Vương Mẫu Hiến Bàn Đào. Mẹ Nhật Lễ đóng vai Vương Mẫu nên lấy làm tên hiệu. Đang có thai, Dục, con trưởng của Trần Minh Tông, thích nàng xinh đẹp bèn lấy làm vợ. Đến khi đẻ, Dục nhận làm con mình. Xưa nay khi luận định đánh giá về sự nghiệp của những nhân vật lịch sử thời phong kiến ở Việt Nam, người ta thường xem xét các tiêu chí học rộng, độ cao, có võ công, văn nghiệp hoặc đức hạnh để đời. Chu Văn An học rộng thì rõ rồi, ông không chỉ học rộng mà còn là người có trí tuệ uyên thâm, có công lớn trong việc mở mang nền giáo dục nho học ở Việt Nam, là người có nhân cách lớn nên sau khi qua đời mới được tòng tự ở Văn Miếu, sánh cùng các bậc vạn thế sư biểu, tức người thầy của môn đời. Và như Ngô Sĩ Liên khẳng định, ông thực đáng là ông tổ của các nhà nho nước Việt ta mà thờ vào Văn Miếu. Còn việc Chu Văn An có là người đỗ cao hoặc có đỗ đạt hay không lại là việc chưa thể khẳng định. Khi viết về Chu Văn An, Ngô Sĩ Liên không nhắc gì đến việc ông đỗ đạt mà chỉ viết rằng ông ở nhà đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học trò đầy cửa. Các sử gia đời sau từ Lê Quý Đôn đến Bùi Huy Bích, Phan Huy Chú, v.v. cũng không luận gì về việc ông có thi đỗ hay không. Các văn bia dựng tại đền thờ ông ở làng Huỳnh Cung do tiến sĩ Nguyễn Công Thái soạn vào đầu thế kỷ 18 và phương đình Nguyễn Văn Siêu soạn vào giữa thế kỷ 19 cũng không nhắc gì đến việc đỗ đạt của Chu Văn An. Có sách Đăng Khoa Lục chép Chu Văn An đỗ thái học sinh, không chép đỗ khoa nào. Bia Cảnh Hưng năm 1765, bia Tự Đức năm 1865 đều viết là ông Đỗ Tiến Sĩ, nhưng không ghi rõ Đỗ năm nào. Bản thần tích xã Thanh Liệt được sao lục từ Đình Hùng viết là tiên sinh 12 tuổi Đỗ Thái Học, 16 tuổi Đỗ Đình Thí, 24 tuổi làm giáng quan. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng tác giả soạn thần tích đã lấy tiểu sử Giới Hiên Nguyễn Trung Ngạn 1289-1370 gán cho Chu An. Ai cũng biết bài thơ Tự Vịnh của Giới Hiên. Giới thiện tiên sinh lan miếu khí, diệu linh di hữu thôn ngưu chí, niên phương thập nhị thái học sinh, tài đăng thập lục sung đình thí, nhị thập hữu tứ nhập giáng quan. Cho đến nay chưa có tài liệu nào thuyết phục được tôi là Chu An đầu thái học sinh, nhưng không chịu làm quan ở nhà dạy học. Tôi cho là ông tự học rồi làm thầy đồ ở làng quê, dần nổi tiếng. Cũng cần phải thấy rằng những tư liệu ghi chép trong các sách đăng khoa lục về các khoa thi và danh sách các vị đỗ đại khoa các triều Lý, Trần, Hồ còn lưu truyền cho đến nay chưa thật sự đầy đủ, cũng còn không ít những trường hợp tồn nghi. Khá nhiều trường hợp sử biên niên hoặc bia đá của các văn từ, văn chỉ hoặc gia phả ghi chép nhưng không thấy có trong các sách đăng khoa lục. Sách lịch triều đăng khoa lục đã viết thêm hai phần, biệt lục và bổ di, để ghi danh sách những người còn nghi vấn. Sách Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919 tạm có thể coi là cuốn sách đã khảo cứu khá công phu, nhưng vẫn phải thận trọng chọn 10 vị ở mục biệt lệ và 10 vị ở mục bổ di ở thời Trần mà sách lịch triều đăng khoa lục đã xếp để in vào hai mục trên. Ngay đối với trường hợp Lê Quát, một học trò thành đạt của Chu Văn An, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép là ông thi đỗ nhưng không thấy các sách đăng khoa lục chép gì. Chu Văn An được sách Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919 xếp trong mục bổ di dựa theo sách lịch triều đăng khoa lục và bổ sung những thông tin sau. Chu Văn An, người xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đời vua Trần Minh Tông từ 1314-1329, ông được bổ chức tư nghiệp quốc tử giám, dạy học cho thái tử. Thời Trần Dụ Tông, chính sự rối nát, quyền thần lộng hành, ông can ngăn nhiều lần nhưng vua không nghe. Ông bèn dâng Thất Trạm Sớ xin chép bảy nền thần. Vua không trả lời, ông treo mũ từ quan về ẩn cư ở Chí Linh. Khi ông mất vào năm 1370, vua Trần Nghệ Tông ban tên Thụy là Văn Trinh, sai quan đến dự tế cho tổng tự ở Văn Miếu Thăng Long. Chu Văn An, họ tên chính thức ghi trong toàn thư là Chu An, tự Linh Triết, hiệu Tiều Ẩn. Tác phẩm có Tứ Thư Thuyết Ước, Thất Trạm Sớ, Tiều Ẩn Quốc Ngữ Thi, hiện chưa tìm thấy. Hiện còn 12 bài thơ chữ Hán chép trong Việt Âm Thi Tập, Toàn Việt Thi Lục, Hoàng Việt Văn Tuyển. Mặt khác, nếu nhận định của giáo sư Trần Quốc Vượng là Chu Văn An không thi cử đỗ đạt gì, mà ông tự học rồi làm thầy đồ ở làng quê dần nổi tiếng là đúng, thì chân dung vị danh nho họ Chu này cũng không kém phần lấp lánh. Bởi vì triều Trần được coi là một triều đại dùng người khoáng đạt, trọng hiền tài, không câu nệ vào khoa mục. Thêm nữa, theo thống kê của sách Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919, thì gần 1.000 năm khoa cử dưới thời phong kiến, trong số 183 khoa thi ở nước ta, có tới 2.898 vị đỗ đại khoa, bao gồm 47 trạng nguyên, 48 bản nhãn, 75 thám hoa, 597 hoàng giáp, 1.799 tiến sĩ, 266 phó bảng, 65 vị chưa xác định đỗ hàng nào. Trong tổng số gần 3.000 nhà khoa bảng, không phải ai cũng có công danh sự nghiệp để đời. Trong khi đó, lịch sử dân tộc đã lưu danh nhiều nhân vật lịch sử tuy không phải là người đỗ đại khoa, nhưng có sự nghiệp kinh bang tế thế để đời, chứ chưa dám so sánh gì với thầy Chu. Sử sách ghi chép về thân thế và thành trạng của Chu Văn An thiếu tường tận, nhưng sau sử gia Ngô Sĩ Liên vào thế kỷ 15 là hàng loạt các tác gia có danh tiếng của Việt Nam đã luận định về ông. Tiến sĩ Nguyễn Công Thái, sinh năm 1674, mất năm 1758. Người làng Kim Lũ, xã Đại Kim, soạn bài văn bia dựng tại đền thờ Chu Văn An vào năm Vĩnh Thịnh thứ 13, đời vua Lê Dụ Tông 1717, đã ca ngợi. Tiếng thơm của ông đời đời còn mãi, sự nghiệp của ông cao như ngọn núi Chí Linh, dài như dòng nước Thanh Đàm. Một tài phẩm, tức là người có tài năng và phẩm hạnh, trong sách Kiến Văn Tiểu Lục, tác giả Lê Quý Đôn đã viết: nói về nước ta thì triều Trần có 5 người. Chu An dâng sớ xin chém bọn định thần, làm rung động cả trung triều ngoài quận, rồi cáo quan trả mũ áo về nhà. không chịu tức lộc bó buộc, vua chúa phải tôn trọng, công khanh phải kính phục. Đây là bậc thánh cao nhất. Đặng Tạo được ban ơn, không lấy làm vui mừng mà cam tâm ở nơi vườn ruộng. Chú thích thêm, Đặng Tạo quê ở làng An Để, huyện Thư Trì, nay thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sống vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 dưới triều Anh Tông và Minh Tông nhà Trần, độ Thái học sinh. Khi Anh Tông mất, Đặng Tạo phục mệnh trông coi lăng tẩm. Mỗi khi Minh Tông đến thăm viếng, Đặng Tạo thường tránh đi nơi khác, không cầu cạnh gì. Minh Tông thương là nghèo, ban cho 20 mẫu ruộng. Ruộng này trước kia Minh Tông đã viết giấy ban cho vợ thứ là Thiên Xuân. Thiên Xuân cố giữ giấy ấy để cày cấy, Đặng Tạo cũng không tranh. Sau Minh Tông bắt Thiên Xuân giao ruộng ấy cho Đặng Tạo, Đặng Tạo cũng không lấy làm mừng, suốt đời thanh bạch. Trương Độ ba lần dâng lời can, không được vua dùng mà bỏ quan về ở ẩn. Bùi Mộng Hoa biết họ Hồ chuyên quyền mà đi ở ẩn không ra làm quan. Trần Đình Thâm giả làm tai điếc để tránh tai họa mà không chịu thần phục bọn bạn nghịch cướp ngôi. Bốn người này vào bậc thứ hai. Chú thích thêm, Trương Độ người làng Phù Đái phụ ngụ ở phường Nghi Tàm trong kinh thành. Thời Trần Duệ Tông, Trương Độ giữ chức ngự sử, Duệ Tông thân hành đi đánh Chiêm Thành. Trương Độ ba lần dâng sớ can, lấy cớ rằng Chiêm Thành xa khơi, núi sông hiểm trở, chỉ nên dùng đức hóa an ủy, để họ thần phục, không nên đem quân đi viễn chinh. Nhưng không lần nào được Duệ Tông nghe theo. Trương Độ liền bỏ đi, sau Duệ Tông thân chinh bị tử trận. Bùi Mộng Hoa sống vào cuối thế kỷ 14 dưới triều Trần Nghệ Tông và Trần Thuận Tông. Mộng Hoa dâng sớ nói Hồ Quý Ly sẽ ăn cướp ngôi vua nhà Trần. Nghệ Tông đưa tờ sớ ấy cho Quý Ly xem, đến lúc Quý Ly chuyên quyền, Mộng Hoa liền đi ở ẩn. Trần Đình Thâm người Đông Triều thuộc Sách Giang, Độ Thám Hoa khoa Giáp Dần năm Long Khánh thứ hai, 1374 triều Trần Duệ Tông. Đấy là những người trong trẻo, cứng rắn, cao thượng, thanh liêm, có phong độ như sĩ quân tử đời Tây Hán, thật không phải là người tầm thường có thể theo kịp được. Bởi vì nhà Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có chí khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng rỡ trong sử sách, trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Ôi như thế, người đời sau có thể theo kịp thế nào được? Từ bản triều, triều Lê trở về sau, phong độ ấy dần dần không được nghe thấy nữa. Hoàng Giáp Bùi Huy Bích sinh năm 1744, mất năm 1802, tự Hy Chương hiệu Tồn Am, là một tác gia nổi tiếng, dòng dõi Bùi Xương Trạch, người làng Thịnh Liệt, nay thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là một học trò xuất sắc của Lê Quý Đôn. Khi ở cương vị tham tùng, ông đã góp nhiều công sức chấn hưng nho học, trong đó có việc tôn tạo nơi thờ phụng Chu Văn An ở quê hương Thanh Trì. Bùi Huy Bích đã soạn bài văn bia tiên hiền của xã Văn Điển cùng huyện. Trong văn bia của ông đã giải thích về lệ thờ phụng và tế thánh Chu Văn An. Lẽ thường, đền ở xã là dành cho tiên nho trong xã. Chu tiên sinh không phải người xã Văn Điển, vậy sao lại rước ngài về thờ ở đây? Từ xưa, nước ta không có tiên sư nên phải thờ tiên thánh của nước láng giềng. Chu tiên sinh là bậc nho học tiêu biểu của nước Việt ta, lại là bậc tiền bối của huyện Thanh Trì. Tiên sinh là người đạo cao đức cả, lấy chính trực mà làm quan giữa triều, tiến theo lễ, lui theo nghĩa. Cái gian nịnh nghe phong thanh của tiên sinh cũng phải quay về đạo nghĩa. Tiên sinh còn được ca ngợi là đã soạn ra bộ Tứ Thư Thuyết Ước. Tiếc thầy đến nay sách đã mất. Nhưng có thể đoán, sách ấy là những sở đại về học thuật của tiên sinh. Tiên sinh đã có công làm sáng đạo thánh hiền, chống lại tà thuyết và đã đào tạo ra được những học trò giỏi có tiếng đương thời. Chí của học giả nước Việt ta là theo bước người hiền, tức là theo bậc người thành thánh nhân. Nếu không có tiên sinh thì biết nối dòng ai? Tuy nhiên, hưởng ứng đạo, hâm mộ đức, thật sự răng mình theo phong độ cứng rắn chính trực của Văn Trinh Công, dựa vào đó để thúc đẩy lớp học trò ngày nay tự mình vươn mạnh lên, đó là việc mà các vị trưởng lão hiện nay đang phải chăm lo gây dựng. Trong bài văn bia thờ Chu Văn An ở làng Huỳnh Cung, sử gia Bùi Huy Bích cũng đã khẳng định: Kính nghị phu tử, tinh thông về lý học, khi ra đời, xuất thế cũng vì lễ, khi ở ẩn, thoái ẩn cũng vì nghĩa. Nhưng học trò của ngài đã đem bày tỏ rõ ràng được đạo nho, chống lại tà thuyết, gạt bỏ mê tín. Phong thái và ảnh hưởng của ngài, dù đến trăm năm sau cũng cảm thấy như chính mình đang ở gần ngài. Trong kinh thi, chẳng đã có câu: Núi cao, ngựa trông thấy càng cao, đường lớn càng đi càng thấy xa. Phan Huy Chú sinh năm 1782, mất năm 1841, tác giả bộ sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Bộ sách được đánh giá là một trong những bộ địa chí lớn nhất nước ta thời phong kiến. Ở mục Nhân vật chí của sách này, ngoài phần hệ thống khái quát tiểu sử và sự nghiệp của các bậc đế vương, Phan Huy Chú đã sắp xếp các nhân vật lịch sử nước ta từ Triều Lý đến cuối Triều Lê theo 4 chuyên mục. Những người phò tá có công lao tài đức, những vị tướng có tiếng và tài giỏi, nhà nho có đức nghiệp, bề tôi tiết nghĩa. Các nhân vật lịch sử thời Trần được sắp xếp ở 4 chuyên mục như sau. Những người phò tá có công lao tài đức bao gồm 10 người, đó là Trần Quang Khải, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, Đoàn Nhữ Hài, Trần Thị Kiến, Phạm Tông Mại, Trần Nguyên Đán. Tướng có tiếng và tài giỏi 4 người, đó là Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư. Nhà nho có đức nghiệp 1 người, Chu An. Bề tôi tiết nghĩa có 7 người, đó là Trần Bình Trọng, Lê Dốc, Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy. Cả ba triều Lý, Trần, Hồ chỉ chọn duy nhất Chu Văn An là người được suy tôn là nhà nho có đức nghiệp. Như thế đủ biết, mặc dù dưới triều Trần các bậc nho sĩ tham gia chính sự đông như thế, nhưng Chu Văn An là trường hợp có 102. Viết về Chu Văn An, tức Chu An, người đứng đầu chuyên mục Nhà nho có đức nghiệp, vì nhà Lý không có, Phan Huy Chú đã giới thiệu ông về nội dung gần như Ngô Sĩ Liên đã viết trong Đài Việt Sử Ký Toàn Thư và có lời án. Ông Văn Trinh, học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thượng, được thời ấy suy tôn, thời sau ngưỡng mộ. Tìm trong làng nho ở nước Việt ta, từ trước đến nay chỉ có mình ông, các ông khác thực không thể so sánh được. Nhưng không nên liệt riêng thành một mục đạo học. Nay đem sự tích ông chép lên đầu bậc danh nho, rồi tìm đến những người sau ông. Giáng hoặc cũng có người tiết tháo cao thượng, văn học được đời suy tôn, hoặc ra làm quan, hoặc ở ẩn, mà đều nổi tiếng ở đời, thì đều chép cả sau đây, gọi chung là một nhà nho có đức nghiệp. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, một nhân vật của Hà Nội vào thời Trần, chỉ xếp có 2 người là Chu Văn An và Trần Bình Trọng. Phần viết về Chu Văn An cũng cơ bản như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tiến sĩ Ngô Thế Vinh sinh năm 1803, mất năm 1856, một tác gia văn học nổi tiếng thế kỷ 19, khi viết bài văn bia ở đền Phượng Sơn đã giải thích nghĩa tên tước của Chu Văn An là Văn Trinh, được triều đình truy tặng như sau. Văn, đức chi biểu giả. Trinh, đức chỉ chính cổ giả. Nghĩa là văn là sự biểu hiện bên ngoài thuần nhất của đức. Trinh là tính chính trực kiên định của đức. Tên tước Văn Trinh mà triều đình truy tặng là nhằm tôn vinh Chu Văn An đã kết hợp được hai mặt của đạo đức. Bên ngoài thuần nhã, hiền hòa với bên trong chính trực kiên định. Vậy cuộc đời và sự nghiệp của Chu Văn An có gì đặc biệt nổi trội hơn đời, hơn người mà các ông khác không thể so sánh được? Cho dù sử cũ ghi chép về cuộc đời và hành trạng của Chu Văn An còn quá sơ sài, nhưng bằng tất cả các nguồn tư liệu cũng có thể tạm cho phép chúng ta tiếp cận được hình bóng Chu Văn An thuở bình sinh và nâng niu, trân trọng hơn những gì ông đã để lại cho hậu thế. Sự nghiệp để đời của Chu Văn An là sự nghiệp của một nhà giáo, nhà thơ và sự nghiệp ở chốn quan trường với một thất trạm sớ lưu danh thiên cổ. Trong những sự nghiệp vẻ vang ấy thì sự nghiệp giáo dục được coi là sự nghiệp lớn lao nhất, kỳ vị nhất để ông được đương thời và hậu thế suy tôn là người thầy của muôn đời. Cuộc đời Chu Văn An có thể chia thành 3 thời kỳ chính, đó là thời kỳ mở trường dạy học ở quê, thời kỳ ra làm tư nghiệp quốc tử giám và thời kỳ lui về sống ở núi Phượng Hoàng, Chi Linh. Sự nghiệp giáo dục được coi là sự nghiệp xuyên suốt cả 3 thời kỳ này. Tuy sử sách không ghi chép cụ thể về thời điểm, thời gian và hành trạng của Chu Văn An ở cả 3 thời kỳ nói trên, nhưng qua những tài liệu có liên quan về niên biểu nhà Trần, hành trạng của các vị vua Trần như là Trần Minh Tông trong giai đoạn 1314 đến 1329, Trần Hiến Tông thời kỳ 1329 đến 1341, Trần Vũ Tông từ 1341 đến 1369. Hành trạng của 2 học trò của ông là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh cùng các tài liệu liên quan đến văn miếu quốc tử giám có thể tạm đoán định là Chu Văn An mở trường dạy học ở quê khoảng hơn 10 năm trước khi Trần Minh Tông mời ra dạy các thái tử, trong đó có Thái tử Vượng, tức Trần Hiến Tông, sinh năm 1319, và Thái tử Hạo, tức Vũ Tông, sinh năm 1325. Cũng từ sự suy đoán này, thì Chu Văn An được Trần Minh Tông mời ra làm tư nghiệp và dạy dỗ Thái tử vào khoảng những năm 1320. Khi đó, Chu Văn An ở độ tuổi ngoài 30 và ông treo mũ áo từ quan khi ở tuổi ngoài 60. Nhiều nguồn tài liệu cho biết sau khi Trần Minh Tông mất vào năm 1357, thì Trần Vũ Tông càng thêm sa đọa, chính sự càng thêm mục ruỗng. Chu Văn An dần thất trạm sớ, sớ của ông không được Đoái Hoài đến. Ông đã từ quan và về sống ở núi Phượng Hoàng khoảng 10 năm, đến năm 1370 thì qua đời. Như vậy, Chu Văn An đã sinh ra lớn lên, học hành ở quê hương Thanh Liệt khoảng hơn 30 năm, làm tư nghiệp quốc tử giám khoảng trên dưới 30 năm và sống khoảng 10 năm cuối đời ở núi Phượng Hoàng. Về những năm tháng Chu Văn An mở trường dạy học ở quê, chúng tôi sẽ trình bày ở chương viết về sự nghiệp giáo dục của ông. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chân dung người thầy của muôn đời từ việc dân thất trạm sớ làm rung động lòng người.